Quyển sách Bứt phá. Tác giả Vladimir Sachs. Dịch giả Phục Sinh và David Tô. Giới thiệu: Người giết sư tử. Đó là một đêm thứ năm bình thường, khi mà tất cả thanh niên trong hội thánh cùng nhóm lại với nhau để thờ phượng Chúa. Từ bên ngoài tiến vào một chàng thanh niên đẹp trai, cao ráo người Ý. Đêm đó, tôi đã phục vụ hết mình và tha thiết kêu gọi mọi người tiếp nhận Chúa. Chàng thanh niên đó chạy lên phía trước, khóc nức nở và khẩn khoản trước Chúa. Khi buổi nhóm kết thúc, mọi người rời khỏi đền thánh. Các bạn trẻ nhóm lại xung quanh chàng trai và lắng nghe anh ta chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi thoáng nghe được anh ta nói về những việc anh đã làm và những tội lỗi anh đã phạm, về sự theo đuổi tình dục và tiền bạc. Anh đã quyết định gia nhập đạo Satan. Điều này xảy ra khi anh cầm trên tay một cuốn sách của Satan và mời gọi Satan nhập vào bên trong anh. Tôi biết rằng tôi phải hướng dẫn anh cầu nguyện ăn năn để anh có thể hủy bỏ 6 ước mà anh đã thiết lập với ma quỷ. Anh tiếp tục kể lại câu chuyện về lý do tại sao anh lại phá vỡ giao ước đó. Anh có một giấc mơ đáng sợ về địa ngục, khiến anh ta vứt bỏ tất cả những sách vở của Satan. Chàng trai trẻ này chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị và không còn muốn có liên hệ gì với ma quỷ nữa. Tôi không thể ngắt lời chàng trai trẻ này. Tôi hỏi anh có muốn lặp lại một lời cầu nguyện lớn tiếng với tôi để anh có thể hủy bỏ tất cả mọi sự kết nối với vương quốc Satan hay không. Sau đó tôi hướng dẫn anh cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này: Con xin ăn năn vì đã lập ước với ma quỷ. Con xin lỗi Chúa vì đã quay lưng lại với Ngài bằng cách lên giường với ma quỷ. Chúa Giêsu ơi, xin hãy giải cứu con ngay hôm nay. Khi tôi nói đến Chúa Giêsu ơi, người này không thể lặp lại được nữa. Thay vào đó, anh ta bắt đầu có sự biểu lộ tà linh. Khi đó, tôi mới 17 tuổi và chỉ nhìn thấy sự giải cứu qua video, nhưng chưa bao giờ cầu nguyện cho ai cần sự giải cứu. Vào lúc đó, chỉ còn lại những bạn trẻ và mục sư thì cũng đã đi khỏi. Cảm thấy có một sự pha trộn của sự phấn khích và hồi hộp. Tôi được Đức Thánh Linh thúc giục đứng xa anh ta và tiếp tục bảo anh phải nói ra danh của Chúa Giêsu. Một cuộc chiến lạ lùng đã diễn ra với tà linh đang hành hạ cuộc đời anh. Đó là một cuộc chiến không hề đơn giản để anh có thể xưng ra danh của Chúa Giêsu và cầu xin sự tha thứ. Mặt anh biến sắc và tay anh ta siết lại như muốn đánh ai đó. Anh làm như thể ai đó đang giữ anh ta lại, nhưng không có ai chạm vào anh ta cả. Mọi người đứng giang ra khi anh ngã gục xuống sàn nhà. Tất cả chúng tôi đều rất phấn khích vì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề. Anh ta nằm đó bất tỉnh và tôi đứng trong sự lo sợ. Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là chàng trai người Ý này đã bị những gã người Nga giết ngay tại nhà thờ. Ngay lập tức, tôi nhớ lại câu chuyện Kinh Thánh kể về việc Chúa xua đuổi quỷ ra khỏi một cậu bé. Cậu bé ngã xuống như chết đi, nhưng khi được đỡ lên, cậu bé sống lại và mọi thứ đều ổn. Lựa chọn duy nhất của chúng tôi là đỡ người này dậy, và sau vài phút, anh ta đã tỉnh lại. Tất cả chúng tôi đều tò mò về những gì vừa xảy ra với anh ấy. Anh nói với chúng tôi rằng có một cái gì đó đã điều khiển anh. Có những giọng nói liên tục thúc ép anh ta đấm chúng tôi. Tuy nhiên, anh cảm giác có ai đó giữ anh lại. Chàng trai người Ý rất ngạc nhiên khi biết rằng không có ai giữ anh lại. Chắc chắn, đó phải là những thiên sứ của Chúa ở xung quanh anh trong thì giờ giải cứu. Cuộc sống của chàng trai đó đã thay đổi hoàn toàn sau trận chiến. Ngày hôm sau, khi chúng tôi gặp lại nhau, anh đã làm chứng về việc được chữa lành khỏi một căn bệnh kinh niên. Đây là lần đầu tiên tôi cầu nguyện giải cứu thành công cho một người bị quỷ ám. Có lẽ bạn đã xem những video về sự giải cứu từ chức vụ của chúng tôi. Có những sự biểu lộ rất rõ rệt và mỹ, trong khi những sự biểu lộ khác thì khá lặng lẽ, ít thể hiện ra bên ngoài. Những sự biểu lộ thể chất không phải là điều kiện tiên quyết cho sự tự do, Tuy nhiên, sự sức giàu của Đức Thánh Linh luôn là điều phải có để nhận được sự giải cứu thực sự. Trước khi David được Chúa sử dụng cách công khai để giết Goliath, ông đã phải một mình đối mặt với những gấu và sư tử. Tôi tin rằng những chiến thắng với tư cách cá nhân sẽ chuẩn bị cho chúng ta có những chiến thắng vang dội. Khi quan sát cuộc đời của David, tôi cho rằng ông không thích đối mặt với sư tử. Tôi có thể tưởng tượng ra những kiểu suy nghĩ như: tại sao tôi lại bị tấn công? Và Đức Chúa Trời đang ở đâu trong những hoàn cảnh như vậy? Chắc hẳn đã đến với tâm trí ông. Khi David bị sư tử tấn công và mất chiên, ông có thể đắm chìm trong thất bại và tự thương hại. Tuy nhiên, David đã đưa ra quyết định không sống trong sự hối tiếc vì thất bại khi mất một con chiên. Do đó, ông chọn cách đứng dậy và chiến đấu để giành lại những gì con sư tử đã đánh cắp của ông. David đã không nhận ra rằng cuộc chiến với sư tử cuối cùng sẽ cho ông can đảm và quyết tâm để đối mặt với gã khổng lồ Goliath cách công khai. Hôm nay, tôi vẫn tin vào sự giải cứu. Tôi tin vào sự giải cứu không phải chỉ bởi vì tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đời được thay đổi hay vì Chúa Giêsu đã truyền bảo chúng ta đuổi quỷ, mà bởi vì chính tôi đã trải nghiệm sự tự do khỏi những thứ khác nhau xảy ra trong cuộc đời tôi. Ở tuổi 12, tôi vô tình thấy những hình ảnh khiêu dâm. Vào thời điểm đó, tôi đã không quan tâm đến ảnh hưởng của sự tiếp xúc này, vì tôi không hiểu tác động của loại tài liệu này đối với cuộc sống của tôi. Khi tôi 13 tuổi, thì gia đình chuyển đến sống ở Mỹ. Mọi thứ đều rất mới mẻ, đất nước, bạn bè và thậm chí cả ngôn ngữ. Tuy nhiên, dần dà tôi phát hiện ra một chứng nghiện mới cần sự giải cứu đến từ Đức Chúa Trời. 6 tháng sau, khi gia đình chúng tôi di cư sang Mỹ, một người hàng xóm nhờ tôi trông nhà cho họ trong 7 ngày. Tôi vô cùng tò mò, muốn tìm hiểu xem người Mỹ sống như thế nào. Bên cạnh công việc hàng ngày là dọn dẹp nhà cửa, cho mèo ăn và cắt cỏ, tôi muốn quan sát toàn bộ ngôi nhà. Khi đang thay máy như vậy, tôi thấy một bộ băng cassette VHS. Bìa các cuốn băng nói rõ nội dung của chúng không liên quan gì đến những cuộc truyền giảng lớn của Kinda Cookman hoặc Billy Graham. Hãy luôn nhớ rằng tội lỗi luôn lén lút và lừa dối. Điều tồi tệ nhất là bạn bắt đầu lừa dối chính mình bằng cách kiếm cớ để làm những điều xác thịt muốn. Sau tất cả, tôi chỉ muốn kiểm tra lại xem nội dung trong các cuốn băng có khớp với cái bìa của chúng không. Rõ ràng là nó không liên quan gì đến các cuộc truyền giảng lớn. Đó là tài liệu khiêu dâm, và thay vì tắt TV, tôi tiếp tục và xem toàn bộ video. Chính lúc này, có một điều gì đó đã nhập vào tôi. Hậu quả là cảm giác tội lỗi và xấu hổ đã xâm chiếm tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm chính mình. Tôi ngay lập tức hứa với Chúa rằng tôi sẽ không bao giờ xem một lần nữa và nhanh chóng ăn năn. Nội trong tuần đó, tôi đã thất hứa. Trong một vài năm tiếp theo, tôi thấy mình chìm đắm trong phim khiêu dâm. Vâng, tôi biết điều đó là sai, nhưng tôi không thể ngừng xem được. Cho dù tôi đã rất cố gắng từ bỏ bằng cách xưng nhận với mục sư và kiêng ăn mỗi tuần, nhưng chỉ cần một giây phút yếu đuối là tôi lại tái phạm. Tôi biết rằng tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Tôi khao khát được tự do trong vô vọng. Thực tế ập đến khi tôi nhận ra rằng tôi bị ràng buộc với tội lỗi và tôi không thể thực sự hiệu quả trong chức vụ. Ngoài ra, vào thời điểm đó, hôn nhân thậm chí không phải là một lựa chọn, vì điều đó có nghĩa là vợ tương lai của tôi sẽ phải trải nghiệm nhiều nỗi đau trong khi tôi chiến đấu với vấn đề này. Khi tôi bắt đầu đọc sách và nghe các bài giảng, Jack Hayford, một chức vụ được kính trọng, đã chia sẻ một câu chuyện về một trong những chấp sự của ông đã được giải cứu khỏi tà linh loạn luân. Sau nhiều năm, vị chấp sự này đã đến với mục sư Hayford để xưng nhận về cuộc chiến của ông với phim khiêu dâm. Nhờ đó, Jack Hayford đã cầu nguyện cho ông. Trong buổi cầu nguyện đó, Đức Thánh Linh đã tỏ cho mục sư Hayford biết rằng có nhiều lỗ hổng trong tâm hồn người này. Mỗi lỗ hổng đại diện cho một lần quan hệ tình dục trong quá khứ của ông. Mục sư Hayford yêu cầu vị chấp sự này đi tìm một số lượng đá cụ thể đại diện cho tất cả những lần quan hệ tình dục trong quá khứ dẫn đến sự trói buộc này. Khi người này ăn năn và từ bỏ việc quan hệ tình dục, những viên đá bị ném ra xa về phía đông của một con sông. Sau khi từng hòn đá được ném xuống sông, người này đã hoàn toàn tự do. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong tôi khi tôi đọc tới đây. Đức Thánh Linh cho tôi thấy được rằng cánh cửa trước của ngôi nhà tâm hồn của tôi đã mở ra với phim khiêu dâm lần đầu tiên vào năm tôi 12 tuổi. Sau đó, cánh cửa sau được mở ra cho ma quỷ khi tôi 13 tuổi. Chúng vẫn chưa được khóa lại. Tôi đã dành 7 ngày để cầu nguyện và kinh ăn. Thực sự tan vỡ trước Chúa, tôi ngắt kết nối với mọi thứ trong quá khứ, bao gồm cả hai hình ảnh về việc quan hệ tình dục như thật trong tâm trí tôi, và tôi cần phải cầu xin lòng thương xót của Ngài. Không cảm thấy có gì khác biệt, nhưng tôi chắc chắn có một điều gì đó đã thay đổi. Kể từ thời điểm đó, một sự thay đổi mạnh mẽ đã xảy ra. Những điều mà trước đây tôi không có được, tôi đã có được ân điển, sự tự kỷ luật và sức mạnh để kiểm soát bản thân khi tôi bị cám dỗ. Hôm nay, tôi bước đi trong sự tự do và tôi chia sẻ về sự tự do cho người khác. Mọi người đều có kinh nghiệm loại tự do này từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tự do chỉ là sự khởi đầu chứ không phải là mục tiêu cuối cùng. Bạn thấy đấy, mục đích của tự do là để chúng ta có thể phục vụ Chúa và thực hiện sự kêu gọi của Ngài cho đời sống của chúng ta một cách đầy trọn. Có được sự tự do nhưng không phục vụ Đức Chúa Trời cách đầy trọn cũng giống như dân Israel ra khỏi Ai Cập nhưng không vào được miền đất hứa. Họ đã không chịu làm bất cứ điều gì để đến được với thiên mệnh của mình, với sự tự do mà họ mới tìm thấy. Cuốn sách này không chỉ nói về cách để được giải cứu khỏi ma quỷ, nghiện ngập và sự bất an. Đức Chúa Trời muốn giải thoát bạn khỏi sự trói buộc để Ngài có thể đưa bạn vào thiên mệnh của mình. Trong cuốn sách này, tôi muốn cho bạn thấy tự do chỉ là bước đầu tiên. Cách tốt nhất để duy trì sự tự do là sử dụng nó để trưởng thành trong Chúa và đạt được tiềm năng đầy đủ của bạn. Chính điều này sẽ tôn vinh danh Chúa Giêsu trong thế hệ của chúng ta. Có thể bạn giống như David, đang phải đối mặt với sư tử trong lĩnh vực chăn bầy của bạn. Những cuộc chiến bạn trải qua không phải để giết chết bạn, mà là để chuẩn bị bạn cho những điều lớn lao hơn sẽ đến. Đức Chúa Trời kêu gọi bạn giải cứu, chữa lành và cứu vớt thế hệ hư mất này. Khi bạn học cách đánh thắng những con sư tử trong đời sống cá nhân của mình, Đức Chúa Trời sẽ định hình phẩm hạnh của bạn thông qua quá trình này và lan truyền lòng thương xót cho những người mà bạn được kêu gọi để đến với họ. Cũng giống như Môi-se, việc ông trốn khỏi Ai Cập không chỉ vì bản thân ông, mà để đưa dân tộc của ông ra khỏi ách nô lệ. Cửa Ai Cập, ngay cả Chúa Giêsu Christ trước khi Ngài có thể đuổi quỷ, đã phải chạm trán với ma quỷ ở nơi đồng vắng. Bạn phải giành chiến thắng trong các cuộc chiến cá nhân với những con sư tử trước khi bạn có thể giành chiến thắng trước Goliath. Chúng ta hãy cùng nhau học biết cách để xác định, đối đầu, chiến đấu và đánh bại kẻ thù chung của chúng ta.